Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 từ câu 7 đến câu 17. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch tương hành động rồi, trong đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, tức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói chang của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, trong chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ của chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta là đấng đã yêu thương chúng ta, đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành. Hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Amen.
Amen. Kính thưa hội thánh, trong tuần lễ vừa qua có rất là nhiều biến chuyển. Và những biến chuyển này có thể ảnh hưởng cả thế giới và cũng có thể ảnh hưởng 30, 40 năm sắp tới. Và chúng ta thấy rất là lạ lùng khi những điều trong tuần lễ vừa qua đã xảy ra. Và khi quý ông bà anh chị em quay tin tức thì có thể nói rằng rất đông người lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đất nước này. Và đương nhiên nguyên cả một cái hệ thống phòng thủ của xứ Hoa Kỳ, họ phòng hờ, nào là bom đạn, nào là hỏa tiễn nổ, rồi kinh tế sụp đổ, stock market drop, giá đủ thứ chuyện xảy ra cả. Và nhiều hội thánh cũng bắt đầu giảng những cái series, những cái ngày tận thế. Và ngay cả những cái tờ quảng cáo nói là hãy ghi danh học những cái cua, những biến chuyển thời đại cuối cùng của ngày tận thế. Những kính thưa quý ông bà anh chị em, vào cái thời mà khi Phaolô gửi lá thư cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, con cái Chúa lúc đó cũng lo sợ, nói rằng cái ngày Chúa đến như thế nào. Trong cái lá thư thứ nhất, khi mà Phaolô gửi lá thư cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, thì ông nói sẽ có ngày Chúa sẽ đến. Rồi những cái biến chuyển xảy ra, thay đổi, có thể nói là trong sự bắt bớ, con cái Chúa lo sợ, thành ra nghĩ rằng ngày Chúa đến, sắp sửa đến rồi, thành ra không có làm cái gì cả. Khi mà Phaolô biết như vậy, mới gửi cái lá thư thứ hai để nói, dù rằng cái ngày Chúa đến, Chúa sẽ đến, cái đó là điều chắc chắn. Nhưng trong khi chờ đợi ngày Chúa đến, không có phải là ngồi đó để mà lo sợ, không có làm cái gì cả. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng cho những cái dấu hiệu để biết rằng có những cái tà linh sẽ xuất hiện, quấy rối, và có những cái hiện tượng xảy ra không những trong thương trường, trong chính trị, trong văn hóa, trong trường học, vân vân và vân vân. Và đồng thời sẽ có những tiên tri giả đi vào trong hội thánh của Chúa mang lốt con chiên nhưng mà chó sói để mà lừa dối con cái Chúa. Và có những cái hình ảnh khác nữa, nhưng mà tại vì không có đúng cái phao, thành ra không có thấy được. Và chúng ta thấy cái tình trạng của thời bây giờ nó cũng tờ tờ giống như cái tình trạng của hội thánh Thessalonica. Nhưng mà đặc biệt một điều hội thánh con cái Chúa hội thánh Thessalonica là toàn là những người mới tin Chúa, cũng trong cái bối cảnh coi như là chính trị văn hóa bị coi như là bị áp lực, bị bắt bớ. Nhưng mà đạo của Chúa lại lan tràn từ Thessalonica, đi qua Macedon, Bere, rồi xuống Achai, rồi lan tràn khắp nơi trên thế giới vào cái thời đó. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội thăm viếng những cái vùng như Italy hay là Tiểu Á, Epheso hay là Troas, đều nghe tên của hội thánh Thessalonica. Và cầu nguyện Chúa, hội thánh của chúng ta, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu hội thánh Thessalonica thì cầu nguyện Chúa hội thánh chúng ta cũng giống giống có những cái đặc tính giống như hội thánh Thessalonica, để danh của Chúa được cả sáng mọi nơi. Sáng hôm nay tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em chỉ hai điều mà thôi. Những con cái Chúa, những người được Chúa lựa chọn và kêu gọi, thì lựa chọn và kêu gọi như thế nào? Và nếu những con cái Chúa được Chúa lựa chọn và kêu gọi thì sống làm sao cho nó xứng đáng? Đó là hai điều mà tôi sẽ cày ơn Chúa để trình bày với quý ông bà anh chị em. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng để có thể áp dụng cho đời sống con cái Chúa trong cái giai đoạn hiện tại ngày hôm nay. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và phải áp dụng được lời của Ngài trong cái thời đại chúng con đang sống. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, lời của Chúa nhắc nhở rất là nhiều. Con cái Chúa không phải là đánh trong cái chiến trận giữa người và người, nhưng mà cái chiến trận lời của Chúa nhắc nhở với các đấng cầm quyền trên không trung. Có hai cái thế lực đang vận hành. Một người thì nói rằng con cái Chúa thì có Thánh Linh để mà giúp đỡ, nâng đỡ, để có sức của Chúa trong cái chiến trận. Nhưng mà đồng thời cũng có một cái linh khác gọi là tà linh. Thì cái tà linh đó gây cho con cái Chúa hay là những người chưa có tin Chúa hay là không vững vàng trong Chúa có sự nghi ngờ, có cay đắng, có đủ thứ chuyện xảy ra cả. Đó là cái chiến trận xảy ra mà chúng ta cần phải ôn trở lại để được nhắc nhở. Như vậy sáng hôm nay người được lựa chọn là lựa chọn hay là kêu gọi là như thế nào? Lời của Chúa chép: thưa anh chị em, những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em, vì Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em từ ban đầu để được cứu rỗi nhờ Đức Thánh Linh thánh hóa và nhờ chân lý. Cũng vì thế Ngài dùng phúc âm mà chúng tôi kêu gọi anh chị em để anh chị em được hưởng vinh quang của Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm tối thứ sáu vừa qua thì ông truyền đạo là Văn Đức đã cử hành thánh lễ báp têm cho hơn 20 người hay là 20 em và đồng thời người lớn tuổi. Chúng ta tạ ơn Chúa. Trong khi soạn cái bài giảng này tôi suy nghĩ tại sao Chúa chọn lựa những cái con người ở bên Campuchia trong cái vương quốc đức tin mà hội thánh chúng ta bảo trợ hơn 2 năm nay để rồi trong cái tiến trình thành lập hội thánh. Chúa có cái chương trình cho cả một cái vùng cây số 13 đó đang ở trong cái sự tối tăm, cái bóng tối của tà thần lên đồng bùa ngải, để rồi những người này trong tương lai là những người hầu việc Chúa để thay đổi cả một cái vận mệnh hay cái vùng cây số 13 đó. Và nếu quý ông bà anh chị em biết rằng có nhiều người lớn tuổi, không phải lớn tuổi, khoảng chừng 30-40 tuổi, họ phải đi làm tới 11-12 giờ trưa, có nghĩa là 11-12 giờ đêm, thì được làm phép báp têm trong cái bồn tắm hay là rưới nước lên. Để làm. Và tạ ơn Chúa, Chúa cho những cái đường dây dưng để chúng ta có thể đi vượt qua cái biên giới hay là cái giới hạn của cái thành phố chúng ta đang sống. Đôi khi ngồi suy nghĩ lại, 2 năm qua, Con cái Chúa đôi khi cũng thắc mắc vương quốc đức tin, truyền giáo, kết quả đi về đâu. Nhưng mà Chúa cho cái khải tượng, cái sự kiên nhẫn để rồi từ từ thấy được những cái kết quả như vậy. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta được lựa chọn nhờ Thánh Linh thánh hóa và nhờ tin vào lời của Chúa là chân lý. Quý ông bà anh chị em biết rằng cái sự cứu rỗi của mọi người đến từ cái công tác của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng khiến cho những cái người tội nhân nhận được sự cứu rỗi qua cái công tác thánh hóa của Ngài. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong Giăng đoạn 16 câu 8, khi đến Thánh Linh đến thì Ngài sẽ làm cho thế gian nhận thức về tội lỗi, về lẽ công chính và về sự định tội. Nhiều người nghĩ rằng tội lỗi là việc bình thường, và đôi khi cái tội lỗi nó đi vào trong con cái Chúa hay là người mà chưa có tin Chúa, nó trở thành một cái thói quen bình thường đến nỗi không còn nhận diện được là tội lỗi. Ví dụ năm 1975 thì quý ông bà anh chị em đến xứ Hoa Kỳ, nghe tới cái vấn đề phá thai là một cái chuyện lạ, nhưng rồi nó đi vào trong học đường, nó đi vào trong TV rồi radio rồi đủ thứ chuyện cả. Cái tự nhiên nó không còn là chuyện bất thường nữa. Đó là những cái dấu hiệu. Và ngày xưa khi mà đến năm 1975 qua cái xứ Hoa Kỳ này, nó dối là cái chuyện vô cùng là không có tốt lành. Nhưng quay tivi, radio thì bắt đầu nói dối nữa, nửa thật, nửa dối, nửa nạt, nửa mỡ, cái ngôi thành bình thường. Và không những nó đi vào trong phong tục tập quán, đi vào trong trường học, rồi nó đi vào trong công sở làm việc nữa, và trở thành bình thường. Cái đó là cái điều tai hại. Mà quý ông bà anh chị em về nghiên cứu lại trong Kinh Thánh thì thấy rằng những cái tội lỗi nó đi rất là từ từ, đến rồi cái trở thành một cái thói quen, và không có còn thấy được cái sự đụng chạm của Đức Thánh Linh hay là cái sự nhắc nhở của Thánh Linh trong những cái điều mà sai trật đó. Khi mà Thánh cáo trách để biết chi, để biết điều gì, để biết rằng cái tội lỗi vô cùng nghiêm trọng và cái người tội nhân phải nhận thức mình có tội lỗi thì lúc đó mới có thể cầu nguyện xin Chúa tha tội được. Vì Đức Thánh Linh cũng là cái đấng làm chứng về Chúa Giêsu cho tội nhân. Cái công tác thánh hóa của Đức Thánh Linh, kính thưa quý ông bà anh chị em, để một người tội nhân trở nên một thánh nhân. Quý ông bà anh chị em không còn ở cái vai trò của người tội nhân nữa, nhưng quý ông bà anh chị em khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, phải để Đức Thánh Linh thánh hóa để trở nên một người thánh nhân hay là một thánh đồ. Và tất cả các thánh đồ họp lại với nhau trong hội thánh của Chúa để xây dựng cái ngôi nhà thiêng liêng, để có thể ảnh hưởng đến cái cộng đồng xung quanh hay ngay cả cái đất nước mà chúng ta đang sinh sống. Tín đồ Chúa Giêsu Christ ở đâu? Tín đồ của Chúa ở đâu? Tại sao nói tín đồ của Chúa Giêsu mà không có ảnh hưởng, không có thay đổi được cái xã hội mà chúng ta đang sống? Nếu con cái Chúa là muối của đất, ánh sáng của thế gian, mà tại sao thế gian vẫn tiếp tục hư hoại? Cái đó là những cái câu hỏi chúng ta cần phải được nhắc nhở đến. Tại sao thánh nhân của Chúa mà gia đình vẫn tiếp tục đổ vỡ? Tại sao thánh nhân của Chúa trong gia đình mà con cái bị lung lạc cái niềm tin? Mới vừa rồi đây, khi mà có họp lại để mà survey các em thanh niên, thì các em thanh niên muốn rằng phải làm sao giúp đỡ các em để yêu Chúa, yêu hội thánh của Ngài. Rồi tại sao lại phải yêu Chúa, yêu hội thánh của Ngài? Bố mẹ đâu? Nói bố mẹ về nhà, bố mẹ không có yêu Chúa, không có yêu hội thánh của Ngài, thì con cái nó bất chước theo như đúng. Phải cầu nguyện Chúa trong những năm tháng sắp tới đây, chúng ta phải tập tành con cái hay các em trong gia đình của mình phải yêu Chúa, yêu hội thánh của Chúa, hầu may ra mới có thể thay đổi được cái cộng đồng hay là cái đất nước mà chúng ta đang sinh sống. cái công tác thánh hóa của Đức Thánh Linh, thì cái người tội nhân sẽ tin nhận cái phúc âm, cái sứ điệp cứu rỗi Chúa Giêsu Christ. Thứ nhất, để nhận được sự cứu rỗi một cách thật sự, và đồng thời có cái sự thay đổi hay là thanh hóa bên trong con người mình. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em đọc kỹ Kinh Thánh thì Chúa cũng cho cái quyền tự do chọn lựa. Phao-lô cũng nhấn mạnh về điều này, cái tự do con người đặt đức tin của mình ở Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi. Và quý ông bà anh chị em phải làm cái quyết định đó. Không có phải vì bị ép uổng hay là ép buộc mà tin nhận Chúa. Nếu mà tin theo lý trí, tức là bị ép uổng, thì nó sẽ không có bền lâu. Sự cứu rỗi không đến, sự thánh hóa sẽ không có xảy ra. Đức Thánh Linh không có thể nào làm việc được trong một con người nếu mà người đó chỉ tin theo cái lý trí của mình mà thôi. Tại tin theo lý trí rồi sẽ gặp một người khác nói, nó đi vào trong tâm trí rồi sẽ thay đổi ý kiến. Và đồng thời không thể nào chỉ tin vào tấm lòng không thôi mà không có sự hiểu biết. Nếu tin theo tấm lòng không thôi mà không có sự hiểu biết thì một lúc nào đó sẽ trở nên một người cuồng tín, bởi vì không có cái nền tảng của lời Chúa. Cầu nguyện Chúa với ông bà anh chị em, con cái Chúa, mà nhất nếu mà phải đi chia sẻ phúc âm, phải giúp một người tội nhân hiểu rõ ràng về cái lời của Chúa, nhất là sự cứu rỗi của Ngài, và tiếp nhận vào lòng của mình. Thiên đàng và địa ngục chỉ có cách nhau 2-3 tấc mà thôi. Phải có sự hiểu biết và tiếp nhận, và cái sự cân bằng đó phải xảy ra, thì lúc đó Đức Thánh Linh mới có thể làm việc được, để có thể thay đổi được con người và có thể ảnh hưởng đến xã hội chung quanh. Từ cái thuở ban đầu, lời của Chúa chép, Chúa chọn lựa, Chúa muốn tất cả mọi người đều có sự cứu rỗi. Nhưng mà đồng thời trong Kinh Thánh cũng nói rằng Chúa cho con người sự tự do để chọn lựa. Chọn lựa đi lên hoặc là chọn lựa đi xuống. Và ngay cả sự chọn lựa để cho Đức Thánh Linh làm việc để thay đổi cái con người của mình. Con người không thể nào tự thay đổi mình, rất là khó. Biết bao nhiêu năm tháng quý ông bà anh chị em sống, cứ đầu năm mua sách vở về New Year Resolution, năm mới làm lại cuộc đời. Nhưng mà cuộc đời năm nào cũng y nguyên năm nấy, không có gì thay đổi cả. Phải nhờ cậy Đức Thánh Linh để Ngài nhắc nhở, bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ, thì cái sự thay ra, sự thanh hóa, thay đổi đó mới xảy ra được. Được lựa chọn bởi Thánh Linh, thanh hóa nhờ tin vào chân lý. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày xưa thì lời Kinh Thánh thường thường là truyền khẩu, miệng người này thuộc Kinh Thánh nhắc nhở qua người kia, nhất là trong cái thời Tân Ước, thờ tín cũng vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, cái giai đoạn bây giờ chúng ta có Kinh Thánh, không những chỉ có một bản Kinh Thánh mà nhiều bản Kinh Thánh dịch khác nhau nữa để chúng ta đọc. Thành ra phải trân quý lời của Ngài. Ngày xưa người ta cầu nguyện, người ta năn nỉ mà không có lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta có lời của Chúa ngay trước mắt, mà cả ngàn năm trước không có có. Và con cái Chúa ngày xưa theo cái lời truyền khẩu, cái người phải thuộc lòng cái lời của Chúa rồi nhắc nhở những người khác, và nhắc nhở một cách chính xác, để rồi con cái Chúa mới không có sai lạc. Lời của Chúa nhắc nhở, kêu gọi bởi phúc âm, bởi vì phúc âm là cái công cụ để kêu gọi mọi người đến đức tin, là sự rao giảng phúc âm. Trong Roma thì nói rất là rõ ràng, tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu. Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu cùng đấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin đấng mà họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe khi không có người truyền giảng? Tức là phải có người nói. Mà nếu mà quý ông bà anh em không nắm vững lời của Chúa, phúc âm của Chúa, thì rao giảng điều gì? Mà nói ý của mình thì thường thường nó đi tà. Nếu nói ý của mình là thường thường đi vào cái đường tà đạo. Là nó phải trở về lại cái căn bản của lời Chúa, vững vàng trong lời Chúa, trong phúc âm của Chúa, để mà rao truyền lời của Ngài. Được kêu gọi bởi phúc âm. Cái mục đích của sự kêu gọi mà Phao-lô gửi lá thư cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca để họ được chia sẻ sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái kết quả hoàn toàn có thể nói là rất là thú vị. Chỉ có hai con đường hay là hai cái kết quả mà thôi. Một cái kết quả là được sự cứu rỗi khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ thì sẽ có được cái sự vinh hiển đời đời. Nhưng mà cũng có nhiều người chọn cái kết quả thứ hai là phải chịu cái sự số phận của Satan. Và lời của Chúa nhắc nhở rằng sẽ bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục, mà coi như bị tách rời ra hay là xa cách cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em chắc chắn về cái sự cứu rỗi của mình, để rồi biết chắc chắn rằng sẽ cùng hưởng sự vinh hiển với Chúa Giêsu Christ chúng ta. Không có ai ngồi trong căn phòng này có thể nói rằng là tôi không bao giờ chết cả. Mọi người ngồi trong căn phòng này đều có tên rồi, còn thiếu cái ngày thôi. Mới vừa rồi đây, cách đây một tuần lễ, hai tuần lễ, thanh niên, đúng ra trung niên, mới có năm mươi mấy tuổi, thành công, coi như là công việc vững vàng, thành công, nhà to, cửa lớn, vợ đẹp, con ngoan, học hỏi, con cái học hỏi giỏi, tối về nằm ngủ, ho lên hai tiếng, rồi cái đi vào cơn hôn mê. Rồi cái tuần vừa rồi đây, không có tỉnh được thì gia đình phải quyết định nói là rút ống đó, hay là rút dây vậy đó. Mới năm mươi mấy tuổi thôi, thành ra có tên, có ngày, và chúng ta đều có tên cả, nhưng mà cái ngày Chúa cho thì chưa có biết được bao lâu. Thành ra phải gấp rút trong cái vấn đề mà lời của nói là phải chia sẻ phúc âm, phải ảnh hưởng tới tất cả những người chung quanh, bởi vì cái xã hội chúng ta đang đi xuống chứ không được, chứ không có phải là đi lên, và ảnh hưởng một cách tích cực. Nhưng mà muốn làm được điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em phải xét lại mình: tôi có thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ hay chưa? Tôi có thật sự có sự cứu rỗi? Nếu mà Chúa cất tôi đi, tôi biết chắc chắn rằng tôi về với Chúa. Có chắc chắn điều này hay không? Mà chắc chắn cái điều này rồi thì lại Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài, mà con còn đang còn bù trớt, lù mù lờ mờ, làm biếng này nọ đó, Thật là nên xin nhắc nhở con để con có cái sức của Chúa, để con mạnh bạo, để mà con đầu tiên con săn sóc gia đình của con cho nó tốt. Lâu nay vợ chồng con cứ lục đục, làm hòa lại với nhau, yêu thương nhau. Yêu chồng yêu vợ không được thì khoan nói yêu người ngoài, cái đó là phi lý. Rồi phải yêu con của mình, dạy dỗ con của mình, đừng có để con của mình đi ra nói rằng là bố mẹ tôi đi nhà thờ, nhưng về nhà bố mẹ tôi không có yêu Chúa, không có yêu hội thánh của Ngài. Nói làm sao mà biết được bố mẹ có yêu Chúa hay không? Thứ nhất không có cầu nguyện, thứ hai không có tịnh nguyện, không có học hỏi lời của Chúa. Hai vợ chồng cứ cãi lộn nhau như chó với mèo, rồi con cái coi như là đụng đâu là mắng đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái thực trạng xảy ra cho nhiều hội thánh và nhiều con cái Chúa. Rồi lúc đó thay đổi được vậy, phải ảnh hưởng thay đổi trong gia đình mình rồi, là bắt đầu thay đổi cái xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Chúa sử dụng trong Kinh Thánh nói là về những dân sót để làm lại cái đất nước mà Chúa gìn giữ. Và tôi cầu nguyện rằng tất cả quý ông bà anh chị em ngồi trong phòng này là những dân sót của Chúa, bởi vì nhiều người nói rằng tin Chúa nhưng thật ra không có tin, tin trong lý trí mà thôi. Là nói chúng ta phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều, và khi Chúa dùng dân sót của Chúa, Chúa ban ơn, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ, để rồi là dù tôi đi trong trùng bóng tối, thấy tôi không, hay là trong trùng bóng chết, tôi không lo sợ gì vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch của tôi. Rồi lời Chúa hứa, chén của con bao giờ cũng đầy tràn cả. Đó là cái lời hứa của Chúa, và chúng ta phải nắm vững cái điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà Phaolô gửi cái lá thư này cho hội thánh Thessalonica, ông biết rằng con cái Chúa đang bị bắt hại. Thành ra ông khích lệ con cái Chúa phải hy vọng vào cái tương lai. Hy vọng vào cái tương lai, dù trong cái hoàn cảnh hiện tại đó, thì cái ông nhắc nhở như thế này, trong Roma có chép, vì tôi xác nhận rằng có những sự đau đớn trong hiện tại không đáng so với sự vinh quang tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta hay là cho cá nhân của ông. Và đôi khi chúng ta nhìn vào tương lai để mà chúng ta có cái sự hy vọng, có cái sự vững lòng để mà đi tới. Một số con cái Chúa trong hội thánh Tesalonica khi mà dưới cái sự bắt hại như vậy thì ru như cày sấy không làm gì được cả. Suy nghĩ rất là negative, tức là tiêu cực. Thì cứ ngắt luôn. Kêu là freeze, tiếng Anh kêu là freeze. Không có làm gì được cả. Nhưng mà lời của Chúa nói là cho con sự tự do, con sự giải phóng đó, để con có quyền năng của Chúa. Để ôn lại tuần vừa rồi đây, không biết quý ông bà cho em còn nhớ không? Cái microphone không có work. Đức tin, làm sao để mà có được tình yêu thương? Đức tin phải rõ ràng về các ân điển của Chúa thì có tình yêu thương. Làm sao để mà có quyền năng? Bắt đầu bằng đức tin. Phải có Đức Thánh Linh thì mới có quyền năng. Cái đó là cái chân lý mà trong Tesalonica tuần trước có được nhắc nhở đến. Như vậy, hội thánh Tesalonica cũng, cái hoàn cảnh của hội thánh Tesalonica cũng tờ tờ giống như hội thánh West Houston ở đây. Thành ra trong cái tiến trình tăng trưởng của con cái Chúa thì có 5 bước. Bước đầu tiên là phải thành viên, rồi phải trưởng thành, phải phục vụ, rồi phải truyền giảng, rồi mới đi vào vai trò lãnh đạo. Trong cái bước thành viên thì phải nói là tôi phải bảo vệ sự hiệp một của hội thánh. Tôi chia sẻ trách nhiệm với hội thánh, tôi phục vụ trong thánh vụ của hội thánh, tôi yểm trợ lời chứng của hội thánh. Cũng giống như cách đây một vài tuần, nếu tôi viết thơ, viết về hội thánh West Houston, thì chúng tôi viết điều gì? Nếu con cái của tôi nói rằng yêu hội thánh ở đây, thì sẽ khoe về hội thánh như thế nào? Phải phải bảo vệ sự hiệp một. Hội thánh Tesalonica sở dĩ mà có thể lan tràn khắp nơi, được tiếng tốt, được lời chứng tốt là sao? Bởi vì có cái sự hiệp một. Cầu nguyện Chúa trong bất cứ cái tổ chức hay là bất cứ cái công việc gì của chúng ta làm thì phải có cái sự hiệp một đó. Phải có sự hiệp một. Bất cứ công việc gì làm mà tạo ra cái sự chia rẽ hay là ngăn cách thì không có nên làm. Thánh đồ trưởng thành thì phải có 4 thói quen. Có dành thì giờ để học hỏi lời của Chúa hay không? Có cầu nguyện hay tịnh nguyện hay không? Có thông công hay không? Và có dâng hiến cho Chúa hay không? Thời gian và tiền bạc. Lời của Chúa chép tiền bạc ở đâu thì lòng dạ ở đó. Rất là đơn giản. Thì giờ học hỏi lời của Chúa, chúng ta đi qua rồi. Thì có 6 điều cần phải nhớ. Thứ nhất là gì? Nghe lời của Chúa. Sáng hôm nay trong giờ thờ phượng, quý ông bà anh chị em nghe lời của Chúa. Rồi quý ông bà anh chị em cần phải đọc lời của Chúa. Rồi đồng thời phải học lời của Chúa. Nếu mà có ghi chép hôm nay, tức là đang học lời của Chúa. Rồi đồng thời có 1 câu hay 2 câu đó phải nhớ cái lời của Chúa. Rồi tối về nhà nằm suy nghĩ, suy gẫm lời của Ngài. Có người khoe là gì đó, lời của Chúa suy gẫm ngày và đêm đó. Tại tối nằm ngủ cái tự nhiên lời của Chúa nó xuất hiện trở lại. Nhưng điều quan trọng vô cùng để áp dụng được lời của Chúa, cầu nguyện Chúa 1 tuần, quý ông bà anh chị em, áp dụng được 1 điều thôi. 1 năm 52 tuần lễ, áp dụng được 52 điều. Quý ông bà anh chị em thấy cả cái cuộc đời của mình thay đổi. Phước hạnh cho gia đình, cho hội thánh và đồng thời cho những người chung quanh. Thánh đồ phục vụ trong các mục vụ. Mục vụ là gì? Mục vụ là sử dụng những cái gì Chúa ban cho tôi để phục vụ Ngài và đáp ứng nhu cầu của tha nhân. Có nghĩa nói rằng là chúng ta phải phục vụ trong cái ân tứ của Thánh Linh. Còn cái Chúa mỗi người có tối thiểu 1 cái ân tứ, phải phục vụ đúng theo cái ân tứ mà Chúa ban cho. Nhưng mà khi phục vụ Chúa phải đặt 3 điều phải nhớ. Đối với Chúa như thế nào? Đối với con cái Chúa với nhau như thế nào? Và đối với thân hữu hay là tha nhân như thế nào? Đôi khi đối với Chúa rất là tốt, nhưng mà lạnh lùng, xa cách, cãi lộn với anh em mình, thì cái mục vụ đó không có nên làm, tại vì trật cái ân tứ. Và đối với thân hữu, có thấy được cái tình yêu của Chúa lan tràn qua khi mà đối với Chúa, đối với con cái Chúa với nhau. Có thấy được, thân hữu có thấy được cái tình yêu đó hay không trong cái sự chăm sóc nâng đỡ nhau. Nhưng mà đồng thời, ở cái giai đoạn kế tiếp là trong cái chiến lược truyền giáo của hội thánh, có bao nhiêu người trong phòng nhóm này biết được cái chiến lược truyền giáo của hội thánh hay không? Và chiến lược của hội thánh đặt nền tảng trên hai câu, hai đoạn kinh thánh. Tất cả quyền phép trên trời dưới đất để giao cho ta, tức là Chúa Giêsu Christ. Vậy hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ ta. Mình phải bắp tên cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều mà ta truyền cho các con. Và lời hứa của Chúa, ta hằng ở các con luôn cho đến tận thế. Tạ ơn Chúa, cách đây 2-3 tuần chúng ta có lẽ bắp tên ngoài biển, chúng ta làm theo đại mạng lệnh của Chúa. Và hôm thứ sáu vừa qua, tối thứ sáu vừa qua, làm phép bắp tên cho 20 mấy người, hình như trong cái list 25 người phải không, trường đạo Đức, 25-26 người gì đó, và 2 người lớn nữa, tức là khoảng chừng 25-27 người làm phép bắp tên. Và đồng thời, khi các con hay là những các con nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, thì các con phải làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trời đất, dựa trên nền tảng của hai khúc kinh thánh này để mà có cái chiến lược truyền giáo của hội thánh. Khuyến khích quý ông bà anh chị em cuối tháng này thì có cái lớp 401 để đi qua cái chiến lược truyền giáo của hội thánh để mà rõ ràng, để rồi không có người đi hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, nhưng mà cùng một hướng, trong cùng một cái chiến lược, trong một cái chiến dịch mà Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài. Điểm kế tiếp, follow, dạy dỗ, là cái khi mà thánh đồ mà người được Chúa lựa chọn thì sống xứng đáng như thế nào mới là xứng đáng. Tôi sẽ đi nhanh, được Chúa chép. Vậy thì thưa anh chị em, hãy đứng vững và gìn giữ những truyền thống mà anh chị em học với chúng tôi, hoặc bằng lời nói hay bằng thư từ. Câu số 6, nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta là đấng yêu thương chúng ta, lấy ân phúc mà ban cho chúng ta niềm an ủi, vinh cửu, hy vọng tốt đẹp, cùng an ủi lòng anh chị em và thêm sức cho anh chị em trong mọi công việc và lời nói tốt lành. Như vậy cách sống của người mà Chúa chọn lựa, tức là quý ông bà anh chị em và tôi, phải làm điều gì? Nói rằng chúng ta phải đứng vững trong chân lý. Mà muốn đứng vững trong chân lý thì phải học lời của Chúa, phải rõ ràng lời của Chúa, cẩn thận vâng giữ những cái điều gì mà dạy dỗ. Giống như hồi nãy có nói, ngày xưa là toàn là truyền khẩu không, nhưng bây giờ chúng ta có kinh thánh. Mà khi học kinh thánh, tin kinh thánh phải là từ cái trang số 1 cho tới cái trang cuối cùng, chứ không phải là muốn thích cái đoạn nào thì mình bốc ra đoạn đó. Cái đoạn nào mà tôi thấy tôi thích thì tôi dùng, còn cái đoạn này không có phải thích thì tôi không có dùng. Đó. Cái đoạn này nói về tội lỗi của tôi thì nói tránh qua bên, nhưng cái đoạn này thì nói là vui chơi thì tôi thích thì tôi theo. Cho nên quý ông bà anh chị em, chúng ta tin lời Chúa, lời của Chúa giải bài lời của Chúa, và phải trở về lại cái căn bản là như vậy. Nhưng mà đồng thời, những cái câu đầu tiên quý ông bà anh chị em biết, follow nhắc nhở phải coi chừng các giáo sư giả. Bởi vì những giáo sư giả này họ cũng thuộc kinh thánh, biết kinh thánh, nhưng mà họ hướng kinh thánh theo cái ý riêng của mình, thay vì chính xác trong lời của Chúa. Dạy dỗ phải cẩn thận trong cái điều này. Cái đây không lâu thì hồi này chuyện xảy ra trong một cái hội thánh khác, không phải hội thánh của chúng ta, thì cũng có người cũng dạy dỗ lời của Chúa, dạy dỗ lời của Chúa, nhưng mà chỉ bẻ lời của Chúa trong cái câu cuối cùng mà thôi. Đó. Bẻ cái lời của Chúa. Ví dụ, tất cả mọi người đều có quyền tự do. Kinh Thánh nói, khi tin Chúa thì có cái sự tự do. Tất cả mọi người đều có sự tự do. Thành ra, muốn tự do thì muốn làm gì làm. Rồi khuyến khích một người nữ khác trong hội thánh phá thai. Nhưng mà họ quên rằng lời của Chúa cũng nhắc nhở rằng người chớ giết người, để bảo vệ cái mạng sống. Thì cũng lời Chúa thôi. Quý ông anh, bà anh chị em có sự tự do. Thành ra tự do, rồi họ giải nghĩa thành tự do muốn làm gì thì làm. Rồi không có đọc cái phần khác trong Kinh Thánh. Và cái kết quả đó rất là tai hại. Và đồng thời tôi nhận một cái lá thư từ bên Việt Nam gửi qua, nhờ mục sư Sơn ở bên Mỹ giúp đỡ tìm tới một cái nhà thờ này để mà dứt phép thông công, nói chuyện với mục sư quản nhiệm nhà thờ đó, dứt phép thông công của cái chàng thanh niên này. Thì cái chàng thanh niên này về cũng là con cái Chúa, nói là tín đồ, về bên Việt Nam rồi cũng sinh hoạt trong hội thánh, tôi xin giấu tên hội thánh nào, và cũng trong cái vùng ở vùng Sài Gòn và vùng phụ cận đó. Bên này thì có vợ, về bên đó lăng nhăng sao quyến rũ cô đó có bầu, cái trốn về lại Mỹ đây. Thì cái cô đó ăn năn, coi như là đi qua cái tiến trình mà coi như là thay đổi đó, coi như là phải xưng tội mình trước mặt hội thánh, và phải qua cái tiến trình để mà làm lại cái niềm tin, bởi vì cô này nhẹ dạ. Cái anh chàng này trốn thì người mục sư này gửi lá thơ, nhờ mục sư Trần Tư Hồng Sơn gửi cái lá thơ đầy đủ những cái chứng cớ, tìm tới cái nhà thờ này để mà nói chuyện với mục sư quản nhiệm. Thì tôi cũng tìm tới gặp người mục sư quản nhiệm này nói chuyện. Thì người mục sư quản nhiệm này nói cái chuyện đó chuyện bên Việt Nam, bên Mỹ này mà tín đồ đi nhà thờ là mừng lắm rồi. Mà nếu mà trường hợp mà nhà thờ này mà mắng hay là la thì trốn đi qua nhà thờ khác, là nó tín đồ đi vòng vòng. Nhưng mà tôi nói cái điều không đúng thì phải có lên tiếng nói, phải dứt phép thầm cầm. Tại vì không có ăn năn, cái sau đó trốn nhà thờ này, trốn đi nhà thờ khác, rồi cái nhà thờ này nói trốn đi nhà thờ khác, cái chuyện này không có thể nào xảy ra được trong phòng con cái Chúa. Phải trở về lại cái chân lý của lời của Chúa. Nhưng mà họ nhờ tôi hỏi tới nói chuyện với mục sư quan nhiệm, rồi tới nói chuyện với người mục sư quan nhiệm, tôi giao nguyên cả một cái sắp giấy tờ thơ có hình ảnh người này là ai, vân vân và vân vân, giao trở lại. Mà nếu cái người đó mà lò mò mà tới cái nhà thờ này đó, guarantee không có vô được cái nhà thờ này, cho tới khi nào mà thật sự ăn năn thống hối mà phải chứng minh thay đổi. Mà không những như vậy mà làm lốn xuống cả cái gia đình, vợ con của người này nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những điều này xảy ra chứ không phải không có xảy ra. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều, bởi vì lời của Chúa nói phải đứng vững trong cái chân lý, phải vững vàng. Cái lời nhắc nhở đây là phải đứng vững, vâng giữ những điều được dạy dỗ, nhất là trong Kinh Thánh. Phải cảnh giác những cái lời dạy dỗ của giáo sư giả. Bất cứ những cái sứ điệp nào mà không có trọn vẹn trong Kinh Thánh là tà giáo, là giáo sư giả dạy những điều này. Bởi vì lời của Chúa chúng ta phải chấp nhận từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền, chứ không phải là chỉ chọn những cái đoạn mình ưa thích rồi mình làm, còn những cái đoạn mà ra vẻ không có phù hợp, hay là mà chống đối những cái gì trong những cái thói tật của mình thì không có làm. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta phải trông cậy trong cái ân sủng của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em về suy nghĩ trở lại đi. Tất cả những điều chúng ta có cũng là đến từ cái ân sủng hay là cái ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi ân điển của Chúa chúng ta được sự cứu rỗi. Phải rõ cái điều này, bởi ân điển của Chúa thành ra chúng ta được sự cứu rỗi. Khi chúng ta rõ ràng ân điển, chúng ta có đức tin nơi Chúa, có ân điển của Chúa thì chúng ta sẽ tự động sinh ra cái tình yêu thương. Bởi cái ân điển của Chúa mà chúng ta được sự kêu gọi. Bởi ân điển của Chúa được kêu gọi để làm công việc này hoặc là công việc kia trong hội thánh để mà phục vụ Chúa. Cũng trong cái ân điển đó, khi mà không có biết được cái ân điển đó thì cái sự kêu gọi đôi khi không phải đến từ Chúa. Nếu mà chúng ta không rõ ràng ân điển thì vì ma quỷ cũng kêu gọi được, tà linh cũng kêu gọi. Và cái ân điển của Chúa chúng ta phải vững vàng. Bởi cái ân điển của Chúa thì chúng ta được cái sự yên ủi hay là trông cậy. Cũng bởi ân điển của Chúa, bởi ân điển của Chúa mà Chúa được vinh hiển trong chúng ta, và chúng ta được vinh hiển trong Ngài, cũng là bởi cái ân điển của Chúa. Con người chúng ta nếu mà không có rõ ràng về ân điển, thì cái vinh quang thường thường nó thuộc về chúng ta, chứ không gọi thuộc về Chúa. Mà không có rõ về cái ân điển của Chúa trong cái công việc làm, thì đôi khi chúng ta sẽ trở nên những người kiêu ngạo. Và đôi khi có thể trở nên dữ dằn nữa trong cái công việc Chúa. Đó lý do tại sao mà Phao-lô cầu nguyện Chúa để tiếp tục dùng ân điển của Chúa để mà yên ủi, để rồi con cái Chúa hội thánh Tê-sa-lô-i-ca, nhưng mà đồng thời con cái Chúa hội thánh West Houston cũng được đứng vững vàng. Mà nếu mà đứng vững vàng thì cái đời sống phải được kết quả. Chứ không thể nào nói rằng là không vững vàng nhưng mà đời sống có kết quả. Không có sự thay đổi. 20 năm rồi cũng không có thay đổi. 5 năm tin Chúa rồi cũng không có thay đổi. Thì trước thì nói ra là gì đó, vụ như cận vẫn như cũ. Không có gì thay đổi cả. Thành ra đôi khi phải ngồi nhìn lại. Và cái ân điển của Chúa phải được thể hiện qua lời nói, qua cái việc làm. Không có làm nửa vời trong cái sự hầu việc Chúa. Quý ông bà anh chị em khi mà đi làm công sở đó, nếu mà làm nửa vời thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sớm muộn gì cũng bị lay off à. Nếu mà làm nửa vời, làm nửa nạc nửa mỡ, cái đó là đối với người ngoài. Đó. Hai vợ chồng Chúa nói là hai người trở nên như một. Có bao giờ nói là tôi yêu vợ nửa vời hay không? Hay là tôi yêu chồng tôi nửa vời? Vì vậy nửa kia yêu ai? Người ngoài à? Thành ra trong cái tình yêu vợ chồng cũng phải trọn vẹn 100% hoặc hơn nữa. Không có nửa vời trong đó. Huống hồ chi chúng ta phục vụ Chúa, đấng vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Thành ra không có thể nào có chuyện nửa vời xảy ra cả. Thành ra phải thực hiện qua lời nói, qua việc làm. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này được Chúa lựa chọn và kêu gọi để làm điều gì? Để làm điều gì? Để sống xứng đáng cho Ngài. Phải biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi. Phải biết chắc chắn chúng ta là cái nguồn phước cho người khác, ảnh hưởng tới những người ở chung quanh. Và lời nói, việc làm, không có cái chuyện nửa vời trong đó. Tại khi mà còn nửa vời thì ma quỷ hay là tà linh sẽ đến quyến rũ quý ông bà anh chị em. Giáo sư giả sẽ đến làm lung lạc cái niềm tin của quý ông bà anh chị em. Và cái sự đứng gọi là vững vàng trong lời Chúa sẽ không có xảy ra. Tôi xin kính mời đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, sau hôm nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con. Chúng con là những người được Chúa lựa chọn và kêu gọi để chúng con trở nên con cái của Ngài, trở nên những công nương hoàng tử, trở nên thầy tế lễ, trở nên là người đại sứ cho Chúa. Chúng con thay đổi địa vị của mình từ một tội nhân trở nên một thánh nhân. Ôi lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục dùng lời của Ngài để nhắc nhở chúng con, những người được lựa chọn và kêu gọi, sống xứng đáng trong cái ân điển mà Chúa kêu gọi chúng con. Chúng con biết rằng trong đời sống của chúng con sẽ có những đối diện với những challenge, những thử thách. Nhưng trong đức tin và Đức Thánh Linh hiện diện thì chúng con có quyền năng và sức lực của Ngài để có thể vượt qua và có thể chiến thắng những cái tôi mà chúng con đang còn mang nặng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, và qua con cái Chúa tại hội thánh West Houston mà những người chung quanh sẽ được phước, có được sự cứu rỗi, có sự sống đời đời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.